Mời các bạn lắng nghe tác phẩm Cánh đồng bất tận, một sáng tác của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Tác phẩm được trích đăng trên báo Tuổi Trẻ vào tháng 11 năm 2005 với 6 kỳ.
Người đàn bà bị ruồng bỏ. Con kinh nhỏ nằm phát qua một cánh đồng rộng, và khi chúng tôi quyết định dừng lại, mùa hạn hung hãn dường như cũng gom hết nắng đổ xuống nơi này. Những cây lúa chết non trên đồng, thân đã khô cong như tàn nhang chưa rụt, nắng vào bàn tay là nát vụn. Cha tôi tháo cái khung tre chắn dưới sàn ghe, bầy vịt lúc nhúc chen ra cuốn quýt nháo nhào quẩy ngục xuống mặt nước vàng phèn. Một lớp phèn mới vàng sẫm quánh lại trên bộ lông của những con vịt đói, nhớp nháp bám trên vai điền khi nó trầm mình bơi đi cặm cọc, giăng lưới rào bầy vịt lại. Tôi bưng cái cà ràng lên bờ nhóm củi, rồi ngọn lửa hoi hót thở dưới nồi cơm đã lên tim. Người đàn bà vẫn còn nằm trên ghe, ngay cả ý định ngồi dậy cũng xao xác tan mau với những chiếc rên dài. Môi chỉ sưng vẻo ra, xanh dờn, và tay và chân và dưới cái áo mà tôi đã đắp cho là một cái áo khác đã bị xé tả tơi, phơi những mảng thịt người ta cấu nhéo tím ngắt. Và những chân tóc trên đầu chị cũng đang tụ máu. Người ta đã lòn tay, ngoay chúng để kéo chị lê lết hết một quãng đường xóm. Trước khi dừng chân một chút ở nhà máy chà gạo, họ giằng ném, họ quăng quật chị trên cái nền vương vải trấu. Và câu chuyện về người mẹ lạc lòng. Ngày ngày, Điền rủ chị đi giăng lưới, nhấp cá và tát những cái mương cạn. Cá ăn không hết, chị đem vô xóm bán và hãnh diện đưa cho cha vài bươi ngàn thừa sau khi đã sắm ít quần áo. Mắt chị nhìn cha đầy khiêu khích. Cuộc đeo đuổi vẫn còn dài cưng à. Chị đổ lì, chị tìm mọi cách để xà vào cha. Một bữa chị bảo Điền xuống ghe ngủ với tôi, còn chị sẽ lên chòi. Đó là một đêm tối nhờ nhờ, trôi trên trời một mảnh trăng mỏng leo lét. Điền ngọ ngoại, xoay trở liên tục. Nó kêu khó ngủ, đòi nghe tôi hát, bài gì cũng được. Nhưng Điền vẫn thao thức, dường như giọng hát tôi không át được tiếng sột soạt rạo rực trong cái chòi nhỏ trên bờ. Điền chê ngủ nghe chồng chành quá chừng, tôi biết lòng nó đang chao. Điền có những ngày bối rối, nó hay hỏi tôi, người ta thương mẹ ra làm sao? Mặt nó giãn ra khi biết cây kẹp tóc, trái dừa tươi hay con cá thắt lát mà nó dành cho chị cũng giống hệt như người ta vẫn thường cho mẹ. Và niềm nhớ lúc đi xa, nỗi khao khát được nằm gần, được dụi mũi vào da thịt người đó, cũng tự nhiên như ý nghĩ bình thường nhất của những đứa con. Nhưng những nghi hoặc vẫn loay hoay trong mắt Điền, và nó quyết định chịu đựng một mình, khám phá một mình. Thí dụ như đêm nay, cái gì khiến tim ta đau nhói? Cái gì làm cho ta cảm thấy giận dữ, nặng nề? Khi tôi thức dậy, Điền đã mệt mỏi thiếp đi. Nó nằm co quắp, hai tay kẹp giữa đùi, mặt buồn như phủ một lớp sương già. Chị bước ra khỏi chòi, khoan khoái vươn vai, sự ưng ý mãn nguyện lấp lánh trên khóe mắt. Khuôn mặt chị tràn ngập ánh sáng, như chị vừa mở ra một cánh cửa mặt trời, có một con đường nào đó trải dài trước chị. Chị cười bảo, hồi hôm sương nhiều ghê, nó nhiễu lên mặt chị hoài, nhột gần chết. Rồi chị dành nấu cơm, chị xắn tay áo lên hì hục thổi lửa, đầu tóc xấp xả dính đầy vẫy cá. Trông chị như bà vợ tảo tần, hình ảnh ấy làm tôi ứa nước mắt. Nhưng cha tôi chỉ lạt lẽo nhích cười, vì cái cười đó mà tôi ứa nước mắt thêm lần nữa. Cha đưa chị một ít tiền ngay trong bữa cơm khi già đủ mặt. Tôi trả cho hồi hôm. Rồi cha điềm nhiên phủ đích, đủng đỉnh đứt lên, sự khinh miệt và đắc thắng no nê trong mắt. Chị nhét tiền vào trong áo ngực cười, trời ơi ba mấy cơm sột quá chừng. Điền và tôi rủ chị đi câu. Chúng tôi cho là chị buồn, dù chuyện đó khá tức cười. làm đếm được cả tiền mà buồn nỗi gì. Suốt buổi không dính con cá nào. Chị nói, mắc cười quá, tới gần mấy con cá quỷ này còn chê chị. Câu nói nghe tỉnh bơ, bâng quơ mà tuổi vô phương. Điền lặng bắt con cá rô lội xuống mương, lặn sâu móc cá vô lưỡi câu của chị. Lúc nó trồi đầu lên thì đã thấy chị cười. Trưa ấy, chúng tôi ngập nguyệt dưới nước rất lâu. Chị cười nôn khi thấy bụng bám dưới mũi tôi xám xanh như bộ rau củ ấu. Tự dưng nét mặt chị bỗng âu yếm lạ, như đang đựng điệu một đứa bé con và thằng em trai 17 tuổi của tôi đứng đực ra, chết lặng trong nỗi ngượng ngùng. Nước cồn cào chỗ bụng nó, tôi biết chị đang táo tợn làm gì đó phía dưới. Rồi phát hiện ra một mất mát lớn lao, chị thẳng thốt kêu lên. Trời đất ơi, sao vậy đà cưng? Chị toàn hỏi những câu hỏi khó, chỉ nghe thôi đã đau, nói gì trả lời. Thí dụ như có lần chị hỏi, má mấy cưng đâu? Nhà mấy cưng ở chỗ nào? Thằng Điền đổ quạo, biết chết liền. Những chiều ghe chúng tôi đi ngang qua những người đàn bà ngồi giặt giũ dưới bến sông, tôi hay hỏi lòng, có phải tôi vừa ngang qua má đó không? Tôi cố giữ trong lòng hình ảnh má, nhưng rồi ngày càng tuyệt vọng khi thấy nó nhạt nhòa dần. Cứ nghĩ mai này gặp lại mà không nhận ra nhau, lòng nghe buồn thiệt buồn. Má tôi hay mang song chảo ra bực sông chùi lọ nhẹ, sẵn đón ghe hàng bông mua ít rau cải tươi và bán lại những quầy chuối chín bói trong vườn. Dần dần, buổi chiều, đám thương hồ hay lại neo ghe mấy chỗ cây mắm trước nhà. Một người bảo không sao xa được người đàn bà có cái cười làm lấp lánh cả khúc sông. Má tôi quýt dài, dốc. Người đàn ông cười hề hề thề, tôi nói láo cô hai cho xe đụng chết ngắt. Ngay lập tức Điền thì thầm, thằng chả ở dưới ghe kiếm đâu ra chiếc xe, nói dốc. Và bằng cái vẻ ác cảm lạ lùng, thằng Điền biểu tôi nhìn khuôn mặt và tấm lưng trần chi chít những nốt ruồi của ông ta bảo. Tại hồi đó má ổng mới sinh ổng ra, quên lấy lòng bàn đậy nên ruồi bu tùm lum. Cho dù người đàn ông ấy có quá nhiều nốt ruồi, cho dù chẳng cao ráo, đầu ít tóc, nhưng với chiếc ghe chở đầy vải vóc, những người đàn bà lam lũ quê tôi cũng thường trông ngóng ông ta. Tất cả họ đều trở thành trẻ thơ khi bước chân lên ghe. Họ thiếu tích, háo hức, họ thèm muốn đến bồn chồn, rồi dùng dằn trở lên bờ với tâm trạng tiếc nuối lặng ngùi, thấy mình già khi đi ngoan qua bồ lúa, vừa hót bớt một lõm. Thằng cha bán vải, lấy mấy dạ mà dư khứa một ít tuổi xuân đi. Cả đời, cái bồ lúa luôn làm lòng họ đau đớn khi nghĩ tới bệnh tật, chuyển cất lại cái nhà, hay dựng vợ gả chồng cho con cái. Bồ lúa nhà tôi đã cạn từ sau Tết, điều đó làm má tôi hơi buồn. Như người bán vải săn phái bảo, cô hai cứ coi đi, không mua cũng được. Rồi ông ta sửng sốt khi thấy má rạo rực, khi ấm thử như khúc vải rực rỡ lên người. Chàng ơi, coi nó bình thường vậy, mà khoác lên mình cô hai lại thấy sang quá trời. Má bỗng nhiên thất thỏm.